kỳ Euro 2016 với Xuân Ngọc, Việt Hoàng và Quốc Việt từ Paris. Thật vui được trở lại với quý vị tối nay. Và đầu tiên, xin chào bình luận viên Việt Hoàng. Bình luận viên Quốc Việt đang có mặt ở Pháp.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, xin kính chào anh Xuân Ngọc và khán giả của SBS.
Và như vậy là các trận đấu ở vòng bảng của Euro đã trôi đến loạt trận cuối cùng rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng điểm nhanh cục diện ở các bảng đấu và trước hết là bảng A. Chúng ta đã biết các đội bóng đi tiếp rồi phải không, thưa anh Việt Hoàng?
Vâng, trong tuần vừa qua thì chúng ta dần biết được các khuôn mặt sẽ vào vòng loại trực tiếp đầu tiên. Thì ở bảng A, sau loạt trận vòng bảng thì chúng ta biết rằng là Pháp sẽ dẫn đầu bảng 7 điểm và Thụy Sĩ đứng thứ hai với 4 điểm. Đội bóng thứ ba, Albania đã bất ngờ giành chiến thắng trước Romania với tỷ số là 1-0 trong trận đấu cuối cùng của bảng A và qua đó thì họ vẫn có cơ hội để lọt vào vòng sau với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Còn đội bảng B thì Anh và xứ Wales có cơ hội rất lớn cộng với cả Slovakia, thế nhưng mà chúng ta cũng chưa biết rằng là 3 đội bóng nào sẽ lọt vào vòng sau. Nga mặc dù có một trận hòa và một trận thua nhưng vẫn còn cửa nếu như họ giành chiến thắng ở trận cuối cùng trước xứ Wales. Còn ở bảng C thì Đức, Ba Lan và Bắc Ireland thì vẫn sẽ tranh nhau 2 suất vào trực tiếp ở vòng sau và hiện giờ thì Đức và Ba Lan là 2 đội có cơ hội lớn hơn. Ở bảng D thì chúng ta biết là Tây Ban Nha sau 2 chiến thắng đầu tiên thì đã lọt vào vòng loại trực tiếp. Ở cái vị trí thứ hai thì Croatia có cửa rất là lớn để lọt vào vòng sau. Ở bảng E thì Italy đã lọt vào vòng 2, còn vị trí số 2 là cuộc cạnh tranh giữa Bỉ và Thụy Điển, thế nhưng mà hiện giờ thì Thụy Điển thi đấu với phong độ rất là kém cỏi nên có lẽ là Bỉ sẽ vào vòng sau. Còn ở bảng F thì Hungary mặc dù không được đánh giá cao thế nhưng hiện giờ họ đang là đội dẫn đầu bảng với 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. Bồ Đào Nha thì mặc dù được kỳ vọng rất là cao thế nhưng mà cho tới giờ thì họ mới chỉ có 2 điểm và cái chiếc vé vào vòng sau vẫn còn rất là mong manh đối với Bồ Đào Nha.
Vâng, về cái số phận của Bồ Đào Nha thì một lát nữa đây chúng ta sẽ có bình luận viên Quốc Việt ở Paris. Anh là người đã xem rất là nhiều 2 trận đấu liên tiếp có đội tuyển Bồ Đào Nha và sẽ chia sẻ với chúng ta về cái lối chơi của đội bóng này, xem là liệu họ có khả năng đi tiếp hay không. Vâng, như vậy là danh tính các đội bóng đi tiếp thì đã rõ rồi, nhưng tôi muốn nói đến cái cách mà họ chơi ở vòng bảng với các trận đấu hay. Vậy thì theo bình luận viên Việt Hoàng, những trận đấu nào có thể được cho là có kịch tính và thực sự hấp dẫn?
Vâng, ở trong cái tuần vừa qua thì cái trận đấu mà có thể nói là kịch tính nhất đó chính là trận đấu giữa Anh và xứ Wales, giữa hai người anh em. Và trước khi diễn ra trận đấu này thì có thể nói cầu thủ và huấn luyện viên của hai đội đã đấu khẩu rất là nhiều. Và đặc biệt là các cầu thủ của xứ Wales như là Aaron Ramsey và Gareth Bale thì có nói rằng là không một cầu thủ nào của đội tuyển Anh có thể lọt được vào 11 cầu thủ xuất phát của đội tuyển xứ Wales. Và các cầu thủ xứ Wales thì thi đấu với niềm tự hào lớn hơn các cầu thủ Anh rất là nhiều. Trong tuần trước thì tôi và anh Ngọc có nói đến rằng đội tuyển Anh có rất nhiều các phương án tấn công và ở trong cái trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Nga, dường như là huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn chưa tìm ra được đội hình mạnh nhất của mình. Thế nhưng bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn tiếp tục cái đội hình mà ông xuất phát ở trận đấu trước gặp đội tuyển Nga. Đội hình này tiếp tục không thể hiện được tính hiệu quả của mình và đội tuyển xứ Wales dẫn trước với tỷ số là 1-0 ở trong hiệp 1. Và bước vào hiệp 2 thì biết rằng là đây là một trận đấu bản lề, một trận đấu rất là quan trọng. Chính vì thế mà huấn luyện viên Roy Hodgson ngay lập tức có thay đổi về chiến thuật và ông đưa vào tiền đạo James Vardy và Dennis Sturridge, và ngay lập tức hai cầu thủ này đã phát huy được tác dụng của mình khi mà James Vardy đã gỡ hòa cho đội tuyển Anh 1-1 và Daniel Sturridge đã ghi được bàn thắng ở phút bù giờ ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Anh. Và có thể nói đây là một trận đấu rất là kịch tính và đội tuyển Anh ở trong hiệp 2 thì đã thi đấu hay hơn rất là nhiều. Và sau trận đấu này thì người hùng thầm lặng của đội tuyển Anh không ai hết đó chính là Wayne Rooney, khi anh đã lùi ở hàng tiền vệ và là đá ở vị trí kiến thiết. Anh có thể nói là ngòi nổ và là người điều tiết nhịp độ trận đấu rất là hay cho đội tuyển Anh. Và chúng ta hy vọng rằng là trong những trận đấu ở sau này của đội tuyển Anh thì Wayne Rooney tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình.
Đó là một cái trận đấu giữa hai người anh em mà khi tôi xem cái trận đấu này tôi cứ cảm tưởng như mình đang xem một trận đấu ở giải ngoại hạng Anh vậy. Cái cách chơi, cái lối chơi của họ cũng như vậy, từ tốc độ rồi chạy cánh, tạt cánh, đa số là các đường bóng mang đậm phong cách bóng đá Anh. Bình luận viên Việt Hoàng phân tích rất là nhiều trong các trận đấu vừa qua rồi. Tuy nhiên, như tôi vừa đề cập đến với quý vị đó, cái người mà có mặt trực tiếp tại các trận đấu rất là quan trọng của Euro năm nay đó là bình luận viên Quốc Việt, anh đang ở bên Pháp. Quốc Việt này là người có mặt trực tiếp trên sân trong các trận đấu rất quan trọng như là Anh gặp Nga này, Bồ Đào Nha và Iceland và mới nhất là trận Tây Ban Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Thế thì Quốc Việt đánh giá như thế nào về mặt bằng chung của các đội bóng năm nay?
Vâng, thì như anh Xuân Ngọc vừa nói thì em đã rất may mắn được chứng kiến những trận đấu kinh điển trong mùa giải năm nay. Dựa vào những gì em thấy thì em vẫn phải công nhận rằng đội tuyển Tây Ban Nha là một đội bóng quá đẳng cấp so với những đối thủ của mình. Khi trong trận đấu vừa rồi thì họ cho Thổ Nhĩ Kỳ một bài học nói chung với một cách chơi bóng đá nói riêng. Đội tuyển Tây Ban Nha đã thống trị tuyến giữa của trận đấu khi họ có những cầu thủ như là Sergio Busquets, Iniesta hoặc là Fabregas. Những cầu thủ này luôn luôn pass and move, có nghĩa là vừa truyền vừa chạy, đã làm cho những cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ rất là phải vất vả, phải phòng ngự và giống như chạy chỗ kèm theo bóng. Cũng tội nghiệp cho những cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ luôn, khi mà họ chăm chỉ, họ luôn luôn phải chăm chỉ chạy chỗ thì mới theo kịp được với đội tuyển của Tây Ban Nha. Đó là một sự cống hiến, những tình huống đẹp nhất trong bóng đá khi mà người xem có thể thấy được những đường chuyền bóng rất là sắc sảo.
Vâng, chắc chắn là Quốc Việt đã cảm nhận rất là rõ những cái đường bóng mà người ta gọi là tiki taka đấy, tức là đập chuyền liên tục của người Tây Ban Nha rồi. Đó chính là những cái gì đẹp nhất, những cái gì đỉnh cao nhất của bóng đá trong cái giai đoạn hiện nay, với bóng đá tấn công rất là đẹp mắt thì Tây Ban Nha là một trong những đội hàng đầu rồi. Và như Quốc Việt vừa mới bình luận đó, thì tôi có thể tưởng tượng ra rằng là các cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ họ phải chóng mặt như thế nào, xoay liên tục như thế nào để mà ứng phó với những đường bóng đan liên tiếp như thế. Và cái trận đấu này thì chúng ta không thể quên rằng là Tây Ban Nha có một chiến thắng rất đậm đà.
Phải nói rằng em cũng rất tâm phục khẩu phục so với huấn luyện viên Dan Busque của Tây Ban Nha, khi ông cho những cầu thủ của mình thi đấu một cách rất là thoải mái so với vị trí của mình, nhưng họ luôn luôn tự do được đổi vị trí cho nhau. Ví dụ như Fabregas được đổi cho David Silva, hoặc là Iniesta đổi vị trí cho Sergio Busquets. Những cầu thủ này luôn luôn rất là tự tin khi mà bóng tới chân của mình, và thường như là hầu như là họ biết là bóng ở đâu và đập đội của mình ở đâu. Và đôi khi họ có những cái đường băng truyền mà không cần nhìn. Phải nói là họ enjoy, có nghĩa là họ rất là thoải mái trong cái trận đấu vừa rồi. Họ giống như là họ hưng phấn so với khán giả, cũng như là trong trận đấu vừa qua.
Tôi có thể tưởng tượng được những cái điều mà Quốc Việt muốn chia sẻ với quý vị. Đó là khi người ta thi đấu với nhau quen thuộc đến một mức độ nào đấy rồi, và cái kỹ chiến thuật của người ta đã nhuần nhuyễn đến mức độ nào đấy rồi, thì đa số những đường truyền, đa số những pha tình huống là không cần nhìn nữa. Họ đã có một cái bản đồ trong đầu rồi, lúc nào cũng sẵn sàng như vậy thôi. Thì Tây Ban Nha là như vậy. Tôi có thể sử dụng một cách miêu tả như thế này, Quốc Việt có đồng ý không? Tức là Tây Ban Nha chơi với cả Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu vừa qua ấy, y như là một đấu sĩ bò tót đang quần một cái con bò của mình vậy.
Đó là một sự mãn nguyện cho những người trong sân luôn, khi mà họ thấy được sự bóng đá đẹp mắt. Và em cũng công nhận là cổ động viên của hai đội thì họ rất là tôn trọng cho nhau. Khi mà tỷ số vẫn đang là không đều thì Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha, hai cổ động viên khiêu khích nhau rất là nhiều. Họ luôn hò hét, xong rồi họ luôn là cổ động cho cầu thủ của mình. Nhưng rất tiếc là sau bàn mở tỷ số của Morata thì cổ động viên của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải im lặng ngồi nhìn và không dám hó hé gì nữa.
Vâng, nhưng mà thôi, dù sao thì thằng người ta cứ ngồi im như thế còn hơn là những cái cổ động viên mà cứ đứng lên rồi là ném vào nhau, rồi là có những lời lẽ không hay, rồi là đánh nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Thà rằng là cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ họ cứ ngồi im xem trận đấu thì cũng được, bởi vì thôi, thua thì cũng là thua tâm phục khẩu phục, đúng không, trước một tuyển Tây Ban Nha chơi quá tuyệt vời.
Phải nói là em rất là tôn trọng cổ động viên của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cổ động viên của Tây Ban Nha, khi mà ngay cả khi sau trận đấu họ vẫn gặp nhau và bắt tay và chung, giống như là họ chúc nhau may mắn trong trận đấu kế tiếp. Đó là một hành động rất đẹp của cổ động viên hai đội, khi họ tôn trọng bóng đá và cũng như họ tôn trọng đối thủ cầu thủ của mình.
Chúng ta đến với một trận đấu khác lại mang đậm phong cách của một khu vực khác, khu vực Đông Âu, trận đấu giữa Croatia và Cộng hòa Czech. Đây là một trận đấu hòa hai đều, tuy nhiên có rất là nhiều kịch tính trên sân cũng như là trên khán đài, phải không anh?
Vâng, tôi rất là đồng ý với anh Ngọc là trận đấu giữa Croatia và Czech trong tuần vừa qua thì có thể nói là một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải tới giờ, và đặc biệt rất là kịch tính ở trên sân cỏ cũng như là trên khán đài. Trước khi giải đấu này diễn ra thì tôi có đánh giá Croatia là một trong những ẩn số của mùa giải này, bởi vì là họ có những cái cầu thủ rất là tốt và có đội hình rất là đồng đều, và những cái cá nhân xuất sắc như là Luka Modric hay là Rakitic, cầu thủ đã thi đấu cho tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha, và đặc biệt là tiền đạo thì họ có Mandzukic, cầu thủ đang thi đấu ở Juventus. Bước vào trận đấu này thì Croatia và Czech có thể nói là có một trận đấu rất là hay. Croatia đã dẫn trước với tỷ số là 2-0, thế nhưng mà trận đấu đã phải tạm ngưng bởi vì pháo sáng trên sân đấu diễn ra cho các cái cổ động viên ném xuống sân. Thế nhưng mà khi mà trận đấu bắt đầu trở lại thì đội Czech đã gỡ hòa hai đều, và đặc biệt là cái bàn thắng thứ hai thì là cái được ghi ở phút cuối cùng của trận đấu bằng một quả phạt penalty, thì có thể nói đây là một cái trận đấu rất là kịch tính.
Vâng, những cái tình huống ném pháo sáng của cổ động viên thì trong đấy người ta để ý rất rõ, đó là rất nhiều cổ động viên Croatia gây rối, và họ gây rối tới mức mà trên sân cũng như là báo chí sau đó thì cũng đã đưa họ lên mặt báo rất là nhiều. Tuy nhiên có những điểm nằm sau những cái câu chuyện như vậy, thoạt nhìn thì tưởng là bạo loạn của một số cổ động viên Croatia mang tính bộc phát, Nhưng mà theo điều tra của báo chí Anh, trên thực tế thì đây là hành động phản đối nhắm vào liên đoàn bóng đá nước này. Và mục tiêu của những cổ động viên quá khích đó là phó chủ tịch ông Jaco Mamić, đồng thời cũng là cựu giám đốc điều hành của Dinamo Zagreb. Ông này từng bị bắt giữ hồi tháng 11 năm 2015 do vi phạm các nguyên tắc chuyển nhượng ở Dinamo Zagreb, nhưng sau đó lại được tại ngoại. Và ông Mamić bị cáo buộc biển thủ tới 16 triệu đô la ngân quỹ của Dinamo từ năm 2008. Ông từ chức giám đốc điều hành của Dinamo hồi tháng 2 năm 2016, nhưng vẫn là nhân vật có ảnh hưởng tới câu lạc bộ này với vai trò cố vấn được mô tả như một kẻ lũng đoạn nền bóng đá Croatia. Đó mới là mục tiêu của cổ động viên Croatia tại Euro năm nay, chứ không phải là gây rối trên sân. Đó là một cái điều tra trên báo chí thể thao của nước Anh. Và một trận đấu nữa, Quốc Việt cũng rất là để ý, đó là Bỉ gặp Cộng hòa Ireland. Thế thì sau khi mà xem trận đấu này thì cho đến bây giờ thì Quốc Việt có còn giữ cái nhìn nhận đó là Bỉ xứng đáng là ứng cử viên cho các trận đấu cuối cùng của giải không? Ý tôi là một suất nào đó để mà vào bán kết á.
Vâng, thì như anh Xuân Ngọc vừa nói thì trước khi vào mùa giải năm nay thì đội tuyển Bỉ được đánh giá rất là cao khi họ có những cầu thủ cùng lứa tuổi và đang chín đều trong các câu lạc bộ của mình. Thì trận đấu trước thì họ gặp một bế tắc là khi họ phải gặp đối thủ của Ý, thì đội tuyển Ý họ tổ chức phòng ngự cũng như là tổ chức tấn công phản công rất là bài bản, rất khó để vượt qua được đội tuyển Ý. Thì trong trận đấu vừa qua thì chúng ta thấy được sức mạnh của đội tuyển Bỉ chơi bóng phải nói là rất là thoải mái và tự tin khi gặp đội tuyển Ireland, và đặc biệt là ông huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ, ông Mark Wilmot, ông đã thay Dembele vào trong sân. Trận trước thì anh không được thi đấu khi lối chơi của anh có vẻ thiên về tấn công nhiều hơn, nhưng trong trận đấu này thì anh được bố trí với Alex Whistle. Whistle thì là cầu thủ phòng ngự ở giữa sân, còn Dembele thì có thể liên kết được giữa tấn công và phòng ngự rất là tốt khi anh có thể chạy từ phần sân nhà mình cho đến sân đối phương rất là nhanh. Thì đó là một sự thay đổi hợp lý cho trận đấu vừa qua. Thì em để ý được rằng những cầu thủ như là Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Carrasco rất là tự do di chuyển trên sân thi đấu. Khi có được hai cầu thủ phía sau của mình đã đảm bảo được bóng là không bao giờ lọt qua.
Vâng, và họ có được chiến thắng rất là đẹp trước Ireland. Bây giờ chúng ta đến với một trận đấu khác và đến với siêu sao của bóng đá châu Âu, đó là Cristiano Ronaldo. Thì cái trận Bồ Đào Nha gặp Áo lần này thì chúng ta thấy rõ quá rồi. 90 phút thực sự là đen đủi dành cho Bồ Đào Nha và dành cho cá nhân của CR7. Ngay cả các cái pha xuống bóng, Nani dứt điểm, bóng cũng đập xà ngang, rồi đến Ronaldo thực hiện đến cú penalty cũng không thể nào có được bàn thắng. Liệu phải chăng là Ronaldo thực sự là anh không gặp may trong giải này? Và bình luận viên Quốc Việt đánh giá xem là liệu thì cái thủ quân Ronaldo này có xứng đáng là một thủ lĩnh của Bồ Đào Nha không? Bởi vì tôi thấy rằng nếu mà so sánh với các chân sút khác như Nani chẳng hạn thì Ronaldo thực sự là cũng không sáng hơn là bao nhiêu cả.
Dạ đúng, Ronaldo có thể nói là cầu thủ nổi tiếng nhất cho mùa giải năm nay, khi anh đã lập rất nhiều kỷ lục cho Real Madrid cũng như là thi đấu rất thành công trong Champions League vừa rồi. Bước vào trận đấu này thì người ta nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để Ronaldo có thể gỡ lại những cái danh tiếng mà người ta từng biết tới mình khi mà trận đấu trước anh cũng thi đấu rất là mờ nhạt. Và trong trận đấu vừa qua gặp đội tuyển Áo thì thực sự mà nói em coi thấy Ronaldo thi đấu rất là bất thường, khi mà anh mỗi khi mà bóng mà không tới chân thì anh có vẻ cảm giác bực bội, là những khi mà Bồ Đào Nha tấn công không thành công thì anh luôn luôn cáu giận, và khi mà chạy về chỗ vị trí của mình thì anh rất là chậm và không giống như là lười biếng chạy về vị trí của mình. Và có những tình huống anh đứng vào ở vị thế việt vị, một tình huống rất là uổng khi mà anh đánh đầu vào nhưng mà anh lại không chịu chạy về chừng hai bước nữa thôi là có thể ghi được bàn thắng rồi. Thì đó là một câu hỏi lớn cho Ronaldo cũng như là Bồ Đào Nha năm nay. Và đặc biệt là trong trận đấu vừa rồi là anh lập được kỷ lục khoác áo Bồ Đào Nha nhiều nhất khi anh vượt qua Luis Figo. Không biết anh có nhớ không? Dạ, khoác áo Bồ Đào Nha được 127 lần.
Vâng, tiền vệ cánh phải
vừa
đó.
Rồi, vâng, thì trận vừa rồi Ronaldo là đội trưởng và lập kỷ lục mới là 128 lần khoác áo Bồ Đào Nha. Nhưng so với cái kỷ lục sức thi đấu của Ronaldo trong trận đấu vừa qua thì thực sự là không đáng so với kỷ lục anh vừa lập.
Hy vọng rằng là cái kỷ lục của anh nó cũng xứng đáng với những gì mà anh thể hiện trên sân trong những thời gian còn lại của Euro. Hy vọng là nó không phải là 90 phút cuối cùng dành cho Ronaldo tại giải này. Trở lại với những diễn biến của giải đấu này, thì trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của Euro, có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau nhận định đôi chút về những nét nổi bật trong giải năm nay. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là hiện nay khu vực châu Âu, nền bóng đá của họ đã trở nên khá là đồng đều rồi. Và chúng ta không còn chứng kiến điều quá chênh lệch về tỷ số này, về lối chơi và về đội hình, thực lực của các cầu thủ trong các trận đấu nữa. có lẽ đã không còn các đội bóng bị cho là lót đường cho các ông lớn ở Euro nữa, phải không anh Việt Hoàng?
Vâng, có lẽ sau khi chứng kiến những cái trận đấu đầu tiên ở cái giải Euro lần này thì chúng ta đều thấy rằng là các trận đấu đều diễn ra rất là quyết liệt và rất là căng thẳng, và dường như không có đội bóng nào thực sự là quá yếu và được coi là lót đường, ngay cả thậm chí như là đội tuyển Nga hay là đội tuyển Ukraine là những cái đội tuyển mà có thể nói cho tới thời điểm này là thi đấu thiếu hiệu quả nhất ở Euro. Thế nhưng mà trong những trận đấu gặp hai đội tuyển này thì những đội tuyển giành chiến thắng đều khá là chật vật, như là Anh và Đức thì đều khá là chật vật khi gặp hai đội tuyển này. Có một điều chúng ta dễ nhận thấy ở cái giải Euro lần này, đó là những cái đội bóng mà được xây dựng trên một tập thể mạnh và đồng đều thì họ sẽ thường tìm được cách để giành chiến thắng, tìm được cách để hóa giải cái hàng phòng ngự của đối phương. Những đội tuyển mà tôi nhắc tới đó chính là Tây Ban Nha, Pháp, Ý và tiếp đó là Đức, Anh và Bỉ, thì họ có một cái đội hình trên sân rất là tốt. Những cái cầu thủ mà ngồi trên hàng ghế dự bị của họ thì là những cầu thủ có thể nói là thay thế cũng khá là xứng đáng cho những người ra sân. Chính vì thế mà những đội bóng này thường có những cái kết quả tốt. Ngược lại, đối với những đội bóng mà thường dựa vào một cá nhân xuất sắc thì thường họ sẽ bị bắt bài. Những cái đội bóng mà tôi nhắc tới ở đây đó chính là Thụy Điển, khi mà họ dựa quá nhiều vào Zlatan Ibrahimovic, hay là Bồ Đào Nha thì Bồ Đào Nha dựa khá nhiều vào Ronaldo, và tiếp theo đó là đội tuyển Ba Lan, khi mà Ba Lan dựa quá nhiều vào Lewandowski. Thì ba cầu thủ này có thể nói là ba chân sút cự phách tại các cái giải bóng đá của châu Âu, ở Pháp, ở Tây Ban Nha và ở Đức. Thế nhưng mà cho tới thời điểm này thì cả ba cầu thủ này đều chưa ghi được bàn thắng nào. Còn nói về các cái cầu thủ nổi bật kể từ đầu mùa giải, thì những cái cầu thủ mà bắt mắt khán giả thì có thể nói chúng ta phải nhắc đến Dimitri Payet của Pháp, khi nhà đã ghi được hai bàn thắng. Gareth Bale cũng ghi được hai bàn thắng. Tiền đạo Morata của Tây Ban Nha và Lukaku của Bỉ, thì bốn cầu thủ này đều ghi được hai bàn thắng. Thế nhưng theo tôi nghĩ, nếu các quý vị theo dõi những trận đấu vòng bảng và đặc biệt là theo dõi những cái trận đấu ở vòng loại trực tiếp, vai trò quan trọng thì thường là những người đã ở vị trí tuyến giữa, những người mà đóng góp thầm lặng của họ có thể nói quan trọng hơn rất là nhiều. Ở đội tuyển Anh thì tôi muốn nhắc tới Rooney, khi mà cho tới thời điểm này thì Rooney đã ở hàng tiền vệ và đặc biệt là đã ở vị trí kiến thiết. Còn ở đội tuyển Tây Ban Nha thì cầu thủ đó chính là Iniesta. Ở đội tuyển Bỉ thì cái cầu thủ mà hiện giờ đang thi đấu nổi bật đó chính là Kevin De Bruyne. Và ở đội tuyển Ý thì mặc dù không gây nhiều tiếng vang, thế nhưng mà cái cầu thủ mà theo tôi nghĩ đóng một vai trò rất là quan trọng cho đội tuyển Ý đó là Daniel De Rossi, có thể nói là trái tim của đội tuyển Ý ở thời điểm này.
Vâng, và tới đây thì nhật ký Euro 2016 cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng, bình luận viên Quốc Việt từ Paris đã đồng hành với chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, xin kính chào Xuân Ngọc và khán giả của SBS.